họ khí cho tôn giả mạng từ từ, tôn giả Kiều Trần Như và 500 vị A La Hán khác. Tiếp đó, tôn giả mạng từ từ và tôn giả Kiều Trần Như đã đảnh lễ Thế Tôn và bộc bạch lên Thế Tôn, trình lên Thế Tôn cái tâm trạng của mình. Và ngài đưa ra một cái ví dụ là bạch Thế Tôn, giống như có một cái người đến thăm một người bạn ở phương xa giàu có, vì lâu ngày gặp gỡ thì các người bạn mới có một cái tiệc dùng rượu say sưa. Thì người bạn giàu có vì có việc ở nhiều công việc thành thử mới vội từ già. Thì người bạn ở phương xa đến thăm đừng còn say. Thì trước khi đi, người bạn giàu có mà để lại trong cái gấu áo của người bạn của mình một viên ngọc quý. Khi mà hết cơn say thì cái người bạn này mới lên đường, không có điều kiện để từ giả của người bạn giàu có. Và khi lên đường thì cũng tiếp tục đi làm công làm mướn để mà sống vất vả, nhưng mà không biết là trong cái gấu áo của mình có viên ngọc quý. Thì về sau lâu, người bạn giàu có vì gặp lại mới nói cho cái người bạn đó biết rằng là trong cái gấu áo của bạn tôi có để viên ngọc quý. Lúc bây giờ thì người bạn này mới trở thành giàu có. Bạch Thế Tôn, người bạn giàu có đó là được ví như là Thế Tôn, chính là Thế Tôn. Còn cái người bạn mà say xưa kia không biết có cái viên ngọc giấu trong cái gấu áo của mình, đó là chúng con hàng thinh văn. Đó là cái tâm tình. Xin lỗi quý Phật tử, cái máy nó cứ dài hoài. Máy nó dài quá sao? Có được không? Thường thường khi nào mà buổi lễ truyền giới nó hơi muộn ấy, thì nó có cái vấp váp như thế này. Máy móc thì sẽ toàn thiết kỷ. Cái câu chuyện đó nó nói lên những gì? Viên ngọc quý đó là biểu trưng cho cái gì? Và chiếc áo mà giấu viên ngọc quý đó là biểu trưng cho cái gì? Thì như quý vị tự biết, thì viên ngọc mà tôn giả Mạn Từ Từ đã trình lên Thế Tôn chính là biểu trưng cho Phật trí kiến, trí tuệ Phật, trí tuệ thấy được cái thực tướng vô ngã, trí tuệ giải thoát. Thì trí tuệ đó là vốn có trong mỗi người, mà Đức Thế Tôn đã chỉ cho tất cả hàng đệ tử của ngài biết hiện ở trong tâm của các đệ tử đang có cái hiện diện, có sự có mặt của Phật trí kiến và có mặt của cái thực tướng vô tướng. Còn chiếc áo mà của cái người bạn cùng khổ đi làm thuê làm mướn đó là biểu trưng cho cái gì? Chiếc áo đó là cái bản ngã của chính mình, chính là cái tập quán chấp ngã của chúng sinh trong sinh tử. Vì cái tập quán chấp ngã đó mà nó giấu kín, nó che khuất cái viên ngọc quý, đó là trí tuệ vô ngã và đó là thực tại vô ngã. Cái tập quán tư duy thù ngã, cái tập quán tham ái, tập quán sân, tập quán si, và cái tập quán đó nó nằm trong văn hóa của loài người nữa. Và nếu có văn hóa trong cả cảnh giới khác thì nó cũng nằm trong văn hóa của tất cả các cảnh giới chúng sanh khác. Chính cái tập quán tư duy tình cảm khu ngã của chúng sinh mà nó che mờ cái Phật trí, che mờ cái thực tài vô ngã, giống như cái chiếc áo cùng khổ kia mà nó che kín, nó bọc kín cái viên ngọc quý. Chúng sinh không hề thấy biết rằng trong cái gấu áo của mình có viên ngọc quý, không hề biết rằng trong tâm của mình có sự có mặt của khả năng giác ngộ tối thượng. có mặt Phật thiết diện và có mặt thực tại vô ngã. Thì cơn say là biểu trưng cho cái gì? Cơn say đó cũng là chỉ là cái biểu trưng cho cái vô minh, thì cái kết quả, cái thành quả vô minh. Mà cái thành quả đó là do những cái tập khí sinh tử, do cái tập quán chấp ngã, tập quán tham sân si nó tạo nên, đó là vô minh. Cơn say mê đi mà không biết rằng trong cái gầu ao của mình có viên ngọc quý. Đó là cái câu chuyện mà tôn giả Mạng Thừa Tự đã trình lên Thế Tôn. Và khi mà đã được Thế Tôn chỉ cho biết rằng trong cái gầu ao của mình có viên ngọc quý, thì chỉ có việc là cần phải biết rằng mình có viên ngọc quý, trong cái gầu ao của mình đang có viên ngọc quý, cũng như tỉnh ngộ rằng, tỉnh giác rằng cái thực tại vô ngã này là nó ở chung quanh ta, nó ở ngay chính trong ta. Thì Phật thiết diện là có mặt trong chính trong ta, thì khả năng giác ngộ có mặt trong tâm ta. Chỉ giác tỉnh như vậy là Phật thiết diện xuất hiện. Quý vị thấy giống như là một cái người thì người làm công cùng khổ đó, chỉ cần biết có viên ngọc trong gầu áo và lấy viên ngọc ra để tiêu tàn. Cũng vậy, hàng đệ tử thính văn của Đức Phật và chúng sinh chỉ cần biết rằng cái thực tại này là vô ngã, biết rằng mình có cái trí tuệ vô ngã, mình có trí tuệ vô ngã, thì cái trí tuệ đó bung ra ngay, không phải làm thêm gì cả, không phải nghĩ rằng là mình phải tu vô lượng kiếp nữa để mà đạt được cái trí tuệ đó. Đó là câu chuyện mà cái tâm tình mà tôn giả Mạng Từ Từ và tôn giả Kiều Trần Như trình lên Thế Tôn. Và khi trình lên như vậy là thực sự là trình lên Thế Tôn cái sự chứng ngộ Phật trí của mình. Thì cái gì mình thấy biết rõ ràng. Đức Phật thọ khí cho hai tôn giả đó mà tuần trước chúng tôi đã có trình bày. Sau thì phần thọ khí cho tôn giả Mạng Từ Từ và tôn giả Kiều Trần Như, thì tôn giả An Nan và tôn giả La Hầu La, hai vị tôn giả này là hai vị tôn giả hữu học, chưa đắc A-la-hán. Hai vị đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, nếu chúng con được Thế Tôn thọ khí thành Phật thì thật là đủ lắm. Chỉ lời như vậy, thật là đủ lắm. Thì Đức Thế Tôn liền tuyên bố trực thẳng chúng rằng: tôn giả A Nan, sau này sẽ thành Phật, hiểu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Thì kiếp, cái nước tên là Thường Lộc Thắng Ta, và thì kiếp tên là Diệu Âm Biển Mạng. Tôn giả La Hồ La, sau này sẽ thành Phật, hiểu là Đào Thất Bảo Hoa Như Lai, và cũng đủ 10 danh hiệu Như Lai. Ngài còn nói cho chính chúng biết rằng tôn giả An Nan bây giờ là cái thân tướng thính văn, nhưng thực sự trước đây là từ đời Đức Phật Không Vương đã cùng với Đức Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, và tôn giả An Nan đã thiên về đa văn, còn Đức Thế Tôn thì thiên về hành tinh tấn, cho nên ngài thành tựu cái quả Bồ Đề trước. Còn tôn giả An Nan đã qua rất nhiều kiếp là một vị Bồ Tát mà hiện thân thính văn để giữ gìn chánh pháp, hầu chư Thế Tôn để mà giữ gìn tàng pháp. Trong tương lai ngài vẫn còn tiếp tục để giữ gìn tàng pháp chưa chư Phật ở tương lai nữa. Thì cái hình thì nội dung mà Đức Phật thọ khí cho tôn giả A Nan và tôn giả La Hầu La nói lên cái ý nghĩa gì của nhiều pháp. Năm trăm vị A-la-hán và các đại tôn giả vừa được Đức Thế Tôn thọ khí là hàng thánh đệ tử vô học, là các bậc đã xuất ly, hoàn toàn xuất ly sinh tử. Còn tôn giả An Nan và tôn giả La Hầu La là đứng ở vị trí của hữu học, bây giờ còn A-na-hàm mà thôi. Chúng thính văn hữu học là chúng thính văn mà đắc quả từ Tu Đà Hoàn đến Tư Đà Hàm đến A-na-hàm. Thì vì vậy cho nên tôn giả A-na-na-a-na bạch Thế Tôn rằng nếu chúng con được Thế Tôn thọ khí là đầy đủ lắm. Tuy nhiên như vậy là nếu mà Thế Tôn thọ khí tôn giả A-na-na và tôn giả La Hầu La, như vậy là Thế Tôn đã thực sự thọ khí cho toàn bộ hàng đệ tử thính văn, phụ học và vô học của Đức Thế Tôn. Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Quy Như Lai có nghĩa là gì? Như Lai là một đức Như Lai. Thì Tự Tại Thông, thông này là cái thành thông, cái thần lực, cái khả năng gọi là thông. Cái thông đó là chữ Nho dịch, còn nguyên nghĩa, nguyên từ của nó là cái khả năng thần thông, cái khả năng mà giác ngộ giải thoát. Tự Tại Thông thì khả năng giải thoát đó là hoàn toàn tự tại, gọi là Tự Tại Thông. Nhưng mà khả năng đó là ở cái vị trí giải thoát cao nhất rồi, gọi là Tự Tại Thông Vương, Thông Vương Như Lai. Còn Sơn Hải Huệ và cái sự giải thoát đến đó từ một trí tuệ giải thoát, gọi là tuệ hay là huệ. Huệ, cái huệ giải thoát này là cao nhất, cao vời nhất, cho nên nói là nó cao như núi và mênh mông như biển, và là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Đó là Đức Phật xác nhận mà khi Đức Tôn Giả A Nan thành Phật sau này sẽ có cái danh hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Và đó là gián tiếp nói lên nội dung của Phật Chí Kiến ở trong cái danh hiệu của Tôn Giả A Nan về sau. Và cái kiếp gọi là Thường Lập Thẳng Phang. Thẳng Phang là cái ngọn cờ, ngọn cờ mà nó quý nhất, cao quý nhất, nó có uy lực nhất trong tất cả các ngọn cờ, gọi là cái Thẳng Phang. Thường Lập là thường dừng lên ngọn cờ mà gọi là ngọn cờ tối thắng, hay gọi là như ngôn ngữ thời đại chúng ta thường nói là thường dướn cao ngọn cờ, và ngọn cờ đó là tối thắng. Quý Phật tử lưu ý rằng là như các vị nguyên soái hay các vị vua có cái cờ hiệu, cờ lệnh, thì cờ đó là biểu trưng cho uy quyền của vua, của nguyên soái hay là của quốc gia, và mọi người ra lệnh thì ngọn cờ đó ra lệnh thì mọi người phải tuân phục cùng thế. Thì ngọn cờ mà gọi là Thẳng Phang mà Tôn Giả A Nan sẽ dựng lên trong tương lai, ngọn cờ đó là gì? Là ngọn cờ lớn nhất. Nó không phải chỉ ra hiệu lệnh cho một đoàn quân của một quốc gia, mà ra hiệu lệnh cho tất cả chúng sinh, ra hiệu lệnh cho tất cả các pháp. Đó là cái uy quyền cao nhất của chúng sinh, của mọi pháp. Uy quyền đó nó ra lệnh, nó đặt để vị trí cho tất cả chúng sinh. Đó là ngọn cờ duyên khởi, giáo lý duyên khởi. Ngài tiên thuyết, ngài diễn duyên giáo lý duyên khởi, gọi là duyên cao ngọn cờ chánh pháp đó, gọi là Thường Lập Thẳng Phang. Và giáo lý duyên khởi là giáo lý gọi là tối thượng của Phật giáo. Đức Thế Tôn đang nói giáo lý duyên khởi và đã nói giáo lý duyên khởi trước khi đi vào trình bày diệu pháp liên hoa. Chư Thế Tôn trong quá khứ cũng nói duyên khởi, và Thế Tôn tương lai là Tôn Giả A Nan, là Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai cũng là duyên cao, đề cao, đề cao tuyên thuyết giáo lý duyên khởi. Giáo lý đó nó đặt để vị trí của các pháp, nó là pháp tánh, nó là pháp vị, cho nên gọi là duyên Thường Lập Thẳng Phang. Và cái kiếp của ngài tên là gì? Tên là Diệu Âm Miên Mạng. Khi tất cả các pháp, khi mà thì chúng sinh trong cái cõi nước của Tôn Giả A Nan trong tương lai ấy, với cái trí tuệ vô ngã, thấy rõ cái lý duyên khởi, duyên sinh tính của các pháp, thấy rõ vô ngã của toàn thể các pháp, thì chính nhờ cái thấy đó mà tất cả mọi hiện hữu trong cái cảnh giới thì thời kỳ đó nó từ xuất hiện thực tướng của nó, nó từ phô bày thực tướng của nó từ nói lên thực tướng của nó từ tuyên thuyết thực tướng của nó, cho nên gọi là Diệu Âm Miên Mạng. Nghe tiếng nói diệu lý nó có mặt khắp nơi, gọi là Diệu Âm Miên Mạng. Nó tất cả nó trở ra xuất hiện thực tướng, và tất cả đều ở trong cái cảnh giới thực tướng hay là ở trong cảnh giới Phật thì cả, gọi là giúp tên là Diệu Âm Miên Mạng. Đó là những tên diệu trứng mà mình cần phải nắm vững. Thì đó là một cái hình thức mà Đức Phật diễn tả cảnh giới Phật. Thì trí kiến Phật là trí kiến thực tài, thấy thực tài vô ngã. Cái thực tài đó là thực tài duyên sinh, là cái Thường Lập Thẳng Phang á. Và cái thực tài mà gọi là cái cảnh giới của Phật đó là cảnh giới vô ngã tướng của các pháp, mà tất cả các pháp đều có vô ngã tướng cả, đều thực tướng của nó là vô ngã tướng. Cho nên cảnh giới Phật là toàn thể cảnh giới cái pháp giới này, mà được nhìn với trí tuệ vô ngã, được thấy với trí tuệ vô ngã. Đức Sơn Hải Huệ, Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai thọ vô lượng kiếp triệu kiếp, và chúng sinh của cái thời của ngài cũng thọ vô lượng triệu kiếp, đánh pháp tường pháp cũng lâu vô cùng. Thì quý Phật tử nhớ rằng là cái chữ kiếp mà Đức Phật mà thọ ký cho về cái tường Phật chánh Pháp và cả cái tuổi thọ của chư Như Lai thì chúng tôi đã trình bày tuần trước. Thì quý Phật tử thì nhớ rằng đó là danh từ biểu trưng. Nhưng mà đấy cũng là cái cách mà Đức Phật muốn nói để cho mình đừng vướng mắc, đừng chấp thụ vào cái ý niệm thời gian lâu dài trong cái vấn đề, trong cái nội dung Đức Phật thọ ký. Mà một kiếp hay là 20 triệu kiếp hay vô lượng triệu kiếp thì cũng chỉ là một mà thôi. Bởi vì lúc bấy giờ ở trong cái trí tuệ vô ngã, ở trong cái thực tại vô ngã đó, một kiếp cũng bằng vô lượng kiếp, một bằng cũng bằng 20 kiếp, 25 kiếp, 32 kiếp, vân vân. Cho nên cái thời gian đó là thời gian của thực tại vô ngã. Nó không có lâu, không có mau, không có dài, không có ngắn nữa. Thành vì vậy Đức Phật mới thọ ký cho ở vị này thì thời gian này, ở vị kia thời gian khác. Và nhất là đối với các tôn giả mà hữu học bây giờ, Đức Phật lại thọ ký cho là chánh pháp tường pháp lâu vô cùng, mà tuổi thọ các vị này cũng vô lượng kiếp. Như vậy là để cho mình đừng có chấp vào cái ý niệm thời gian nữa, mà phải hiểu rằng thì thời gian của cảnh giới Đức Phật cũng là thời gian vô ngã, nó là vĩnh cửu, nó không đong lường. Không gian ở đó không đong lường và thời gian ở đó không đong lường. Và chỉ vấn đề thọ ký chính là Đức Phật cũng giảng tiếp trình bày cảnh giới Phật. Như thế mới có cái mang cái nội dung, chuyên trợ được cái nội dung của Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngồi nhập Phật chi thích diệt. Đức Phật thọ ký cho tôn giả La Hầu La sau này sẽ thành Phật hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Và chữ đạo đấy thì Phật tử hiểu rằng là đạo là bước đi, đạo là bước đi chứ phải là con đường và không phải là những ý nghĩa khác. Đạo là bước đi trên cái hoa sen thất bảo, và đạo thất bảo hoa Như Lai, đi trên những cái hoa sen thất bảo. Và hoa sen đó chúng tôi đã trình bày là biểu trưng cho thất giác chi, là một cái giáo lý, là một nội dung chữ ngộ mà Đức Phật tuyên bố rằng cho đến khi nào chư Như Lai chưa chữ ngộ nhuần nhuyễn thất giác chi thì đối với chư thiên và loài người, chư Như Lai chưa tuyên bố rằng là mình đã chứng đắc vô thượng bồ đề. Cho nên đi trên cái hoa đó là chứng tỏ rằng đã đắc được Phật trí, đã chứng đắc được vô thượng bồ đề. Sau khi Đức Phật thọ ký cho tôn giả A Nan và tôn giả La Hầu La thì Đức Phật dạy rằng còn 2000 vị thính văn còn lại là những vị hữu học và vô học cùng được Đức Như Lai thọ ký sau này đều sẽ thành Phật, và cùng có một danh hiệu gọi là Bảo Tướng Như Lai. Chánh pháp tướng pháp ngang nhau, Bảo Tướng Như Lai thì việc cái tướng mà gọi là bảo, khi nói là diệu hay là bảo thì đó là thực tướng. Thực tướng đó là vô tướng, mang tất cả tướng, nhưng tất cả tướng đều đó đều là vô tướng cả, nên gọi là Bảo Tướng Như Lai. Và cùng cái hình thức để mình giới thiệu về cái cảnh giới Phật, cảnh giới của thực tướng. Sau khi mà Đức Phật đã thọ ký xong cho hoàn toàn toàn thể thính chúng thính văn thì các vị Bồ Tát trong thính chúng mà khởi lên một cái niệm như thế này: sao Đức Thế Tôn không thấy Đức Thế Tôn thọ ký cho hàng Bồ Tát? Thì đọc được cái tâm niệm đó, Đức Phật mới xây qua, đây là cái phẩm pháp sư, Đức Phật xây qua Bồ Tát Dược Vương mà nói như thế này: này Dược Vương, ở trong cái chúng này là có các cái hàng là Cận Na La Ma Hồ La Già Nhơn Phi Nhơn vân vân, trời người đó, tất cả thì chúng có rất đông Bồ Tát ở trong cái hàng thính chúng này. Và tất cả các vị mà là những vị mà đã phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, những vị mà đã nghe kinh diệu pháp Liên Hoa đều được Như Lai thọ ký sau này thành Phật hết thảy. Đó là Đức Phật thọ ký tập, thọ ký tập thể. Mà quý Phật tử cũng biết rằng là đối với hàng Bồ Tát là hàng tu tập vô tướng, cho nên ngài cũng thọ ký theo một cái hình thức mà phù hợp với hạnh nguyện của hàng Bồ Tát. Ngài không thọ ký có tướng, có kiếp số, có danh hiệu, và không còn thọ ký từng người mà thọ ký chấp tập thể Bồ Tát. Sau này tất cả đều thành Phật. Ngài dạy như thế này: này Dược Vương, ngay cả những thiền nam tín nữ, nhưng vì mà chỉ có nghe cái diệu pháp Liên Hoa này, dù là chỉ một câu kệ, một cái bài kệ, một câu mà thôi, hay là nói rõ là một câu kệ mà thôi, thì cũng được Như Lai thọ ký sau này sẽ thành Phật. Cho đến những thiền nam tín nữ nào mà có nhân duyên để đọc tụng kinh diệu pháp Liên Hoa này, biên chép thơ tả, thọ trì, thọ trì có nghĩa là hiểu biết, ghi nhớ được ý nghĩa nội dung của kinh Pháp Hoa. Và nếu có tiếng nam tín nữ nào mà vì người khác, vì chỉ một người và thuyết giảng kinh Pháp Hoa dù chỉ là một câu kệ, thì những tiếng nam tín nữ này cũng được Như Lai thọ ký sau này sẽ thành Phật. Này Dược Vương, nếu có một người mà có cái tâm tôn kính kinh Pháp Hoa vì người khác để diễn nói kinh Pháp Hoa, thì phải biết rằng người này cũng được Đức Như Lai thọ ký. Người này chính là sứ giả của Như Lai. Người này sẽ được Đức Như Lai lấy tay thoa đầu, xoa đầu, được Đức Như Lai đắp y lên thân và được ở chung nhà với Như Lai. Này Dược Vương, nếu có ai hỏi rằng những chúng sanh sau này, những chúng sanh nào sẽ được Đức Như Lai thọ ký, thì phải giới thiệu là chính hàng những hàng thiện nam tín nữ đó. Đó là cái lời Đức Phật thọ ký, không phải thọ ký cho hàng Bồ Tát, nhưng với một cái điều kiện là Đức Phật dạy rằng những thiện nam tín nữ này có phát tâm cầu Phật ký, thì có phát tâm cầu Phật ký thì đều được thọ ký. Và như vậy là Ngài đã giảng tiếp thọ ký cho tất cả chúng sinh, không phải chỉ là chính chúng trước mắt Ngài mà thọ ký cho cả tất cả chúng sinh trong tương lai. Và như vậy là một sự giảng tiếp thọ ký ngay cả chúng ta trong hiện tại. Những người nào mà có cái tâm mong cầu giải thoát thực sự, cầu đắc Phật chỉ, cầu giải thoát hoàn toàn, và có phát cái tâm tôn kính Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giáo lý Diệu Pháp Liên Hoa, tìm đọc, tìm hiểu và thực hành giáo lý Diệu Pháp và vì người khác để giảng nói, thì tất cả những người Phật tử đó đều đang được Đức Như Lai thọ ký sau này sẽ thành Phật. Đó là cái lời thọ ký Đức Phật thọ ký cho tất cả chúng sinh sau này luôn. Này Dược Vương, vì sao mà Thế Tôn tất cả các đệ tử đó được Thế Tôn thọ ký? Thì Đức Phật đưa ra ví dụ như thế này: ví như một người mà đi vì khát nước mà đi đào giếng để tìm nước á, thì cho đến khi nào mà họ đào còn gặp lớp đất khô thì cho đến khi đó thì dòng nước còn cách xa, mà cho đến khi nào họ đào đến một cái lớp đất ướt thì phải biết rằng là họ sắp đào đến cái dòng nước, sắp đạt tới cái dòng nước. Thì những hàng đệ tử này Như Lai vừa giới thiệu cũng thế, họ tương tự như người đi tìm nước mà đào đã đến lớp đất ướt rồi, thì vì thấy sắp đến cái dòng nước thực sự. Thì cũng đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy. Những người mà Đức Phật vừa được Đức Phật thọ ký đó thì họ đứng đi tìm nước, cũng nghĩa là đi tìm Phật thích diễn, nó cái cầu mong Phật thích diễn. Và cái con đường mà để mà cầu tìm Phật thích diễn của họ là đang đi đến cái giai đoạn gần kề rồi, đã đến một cái giai đoạn đất ước, và vì vậy được Thế Tôn thọ ký. Này Dược Vương, sau này một đệ tử ta mà muốn vi tử chúng để nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì cần nên nói như thế nào? Thế Đức Phật dạy, một người mà muốn vi tử chúng để mà nói, tất nhiên là vừa chúng xuất gia và tại gia để nói kinh Pháp Hoa, thì vì đó phải có ba điều kiện phải hoàn thành trước khi nói. Đó là ở nhà của Như Lai, gọi là nhập Như Lai thất, và mặc áo Như Lai, gọi là trước Như Lai y, và ngồi chỗ của Như Lai, gọi là tòa Như Lai tòa. Và Đức Phật các nghĩa như thế nào gọi là nhập Như Lai thất? Thì thất mà cái nhà của Như Lai đó, đó là cái nhà đại từ bi, tâm đại từ bi, gọi là Như Lai thất, là tâm đại từ bi. Và thế nào gọi là áo Như Lai? Đó là áo nhu hòa nhận nhục. Và thế nào là chỗ ngồi của Như Lai? Đó là cái chỗ ngồi nhất thiết pháp không, thấy rằng nhất thiết pháp vô ngã, ngồi trong cái chỗ mà hết thảy các pháp đều vô ngã. Đó là cái điều kiện của một vị pháp sư để vì bốn chúng mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ tôi đi vào phần triển khai ý nghĩa của cái phẩm kinh pháp sư này. Các vị Bồ Tát là đừng mong ngóng Đức Thế Tôn, không biết là Đức Thế Tôn có thọ ký cho hàng Bồ Tát không, thì thực sự Đức Thế Tôn đã thọ ký cho hàng Bồ Tát từ ở cái
phần thọ kỷ
cho tôn giả một kiện liên cai diệt tu bồ đề từ phần thọ kỷ của tôn giả An Nan và La Hầu La rồi, bởi vì ngài đã tác nhận rằng thực sự các vị này không phải là thính văn, ngoài là hiện tượng thính văn, nhưng trong là ẩn hành Bồ Tát, tâm là các vị này hành hành Bồ Tát, các vị này đã hành nhiều đời kiếp hành Bồ Tát rồi. Khi mà Thế Tôn mà thọ kỷ cho các tôn giả này như vậy là giảng kiếp thọ kỷ cho hàng Bồ Tát rồi. Nhưng để cho hàng Bồ Tát yên tâm, thánh đức Thế Tôn trực tiếp nói thẳng thọ kỷ thẳng cho hàng Bồ Tát. Và như vậy thì chỉ Phật Hoa, cái lập trường quan điểm Phật Hoa là rõ ràng là các vị thính văn đều có khả năng thành Phật, chỉ cần cầu Phật tí, chỉ cần giác ngộ Phật tí là thành Phật, là đắc được Phật tí ngay liền. Và các vị Bồ Tát cũng vậy, và các vị duyên giác cũng vậy. Mà các vị Bồ Tát là nói rộng ra, tất cả chúng sinh nào dù là tại gia xuất gia mà thấy được, hiểu được thì giáo lý vô ngã, mà phát tâm cầu chứng thì quả vị giác ngộ sau cùng, thì tất cả những vị đó đều được đức Thế Tôn Phật tí cả. Đó thì ý của Phật Hoa là vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là duyên giác là nhỏ, thính văn là nhỏ, Bồ Tát là lớn, đừng có nghĩ như thế. Và tất cả cái tướng gọi là tướng thính văn, tướng Bồ Tát, tướng duyên giác và cái tướng phàm phu của mình, các tướng đó đều là chỉ ngã tướng bên ngoài là không thật, bên trong nó, ở đằng sau nó là thực tướng vô tướng. Mà vì ở đằng sau nó là thực tướng vô tướng, chỉ cần mà bóc cái lớp vỏ bên ngoài, cần cởi cái lớp áo bên ngoài ra thì nó xuất hiện thực tướng vô tướng liền, là tất cả đều đắc được Phật tí, đều thấy được thực tướng vô tướng. Đó là cái quan điểm của Pháp Hoa trình bày. Vì sao Đức Phật những người mà chỉ đọc cái bì kệ, nghe một cái cố kệ Pháp Hoa thôi? Tôi xin lỗi vị Phật tử buổi sáng này thì mãi cứ dè làm cho tâm tôi những dao động nhân. Tôi chịu khó để tôi xin trình bày cho anh chị vì còn nên chịu khó thì chịu. Thì mãi cứ dè nè. Vì vì thầy cái nhân duyên không? Đâu phải cái tư tưởng này mà nó không ảnh hưởng đến cái âm thanh này, cái ánh sáng đâu. Tất cả đều ảnh hưởng hết. Vì sao mà những người Phật tử chỉ nghe của một cái câu kệ Pháp Hoa mà lại được Đức Phật thọ ký? Thì cái Phật tử phải nhớ rằng đừng có nhìn một cách hơi hờ mà nghĩ rằng nếu vậy thì tất cả chúng ta đều được thọ ký, chắc chắn được thọ ký thành Phật. Thì hẳn nhiên thì một ngày nào đó cũng được thọ ký thành Phật. Nhưng mà thì nghĩa mà nghe một cái câu kệ Pháp Hoa là như thế này, nghe mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề nữa, có nghĩa là nghe mà hiểu, nghe mà hiểu, nghe mà thọ thì mình nắm giữ được ý nghĩa, chứ nghe mà để như được chạy là môn thì khó, thì không phải là nằm trong trường hợp này. Nghe mà hiểu là hiểu gì? Hiểu rằng tất cả các pháp đều vô ngã cả, tất cả mọi hiện hữu trong như ngoài tâm như vật đều vô ngã cả, và toàn thể thì pháp giới này, toàn thể thực tại này là vô ngã. Thì như vậy mới gọi là đúng là cái người mà trong phẩm kinh đã đề cập đến, là chuyện nam chỉ nữ mà chỉ nghe một, dù chỉ nghe một cái câu kệ Pháp Hoa cũng được thọ ký thành Phật. Hạng thứ hai là những người mà đọc tùng, từ mình đọc tùng chính Pháp Hoa, tôn kính chính Pháp Hoa, và vì chỉ một người khác mà nói chính Pháp Hoa mà thôi, thì hàng người này cũng được thọ ký. Thì hạng là như vậy rồi. Một người mà họ thì đọc tùng biên chép kinh Pháp Hoa và hiểu được nghĩa lý kinh Pháp Hoa để vì người khác mà nói thì giáo lý Pháp Hoa nữa, thì hẳn là người này thì trí tuệ vô ngã đã xuất hiện trong người này mạnh hơn thì người hẳn người trước. Tuy nhiên là đọc tùng kỹ hơn, tư duy nhiều hơn và có sự giác tỉnh thấy rõ về thực tại vô ngã nhiều hơn, có niềm tin vô ngã lớn hơn, và hẳn là hạng người này cũng được thọ ký thành Phật. Nhưng với điều kiện là hạng người này cũng phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Có nhiều khi mình cầu lầm người hoài thì làm răng mà thọ ký được, thì nói tôi nhất định là ứng lầm người thì làm răng mà thọ ký. Thành thử vừa thấy được vô ngã mà vừa phát tâm cầu vô thượng bồ đề nữa mới được thọ ký thành Phật. Đức Phật ví dụ, thì ví dụ tìm nước là rất rõ. Thì quý Phật tử, nếu như mà mình quả thật có cái tâm cầu giải thoát, quả thật tin diệu pháp, quả thật tin ở Phật chí kiến, thì chúng ta phải lưu ý, phải suy nghĩ, suy gẫm ở cái lời dạy này. Đức Phật dạy sự lý do mà ngài thọ ký cho những vị Phật tử đó mà sau này sẽ thành Phật là như thế này, giống như một cái người tìm nước á, đào giếng để tìm nước, mà khi đào tới lớp cái đất khô thì việc chắc rằng người đó còn cách ta diệu pháp. Nhưng mà nếu như họ đã đào đến lớp đất ướt rồi thì việc chắc chắn rằng một thời gian không bao lâu nữa, không bao lâu sau đó thì người đó sẽ gặp lại dòng nước diệu pháp. Cho nên như cái người mà nghe diệu pháp, hiểu diệu pháp và vì người khác nói diệu pháp này là giống như cái người đi đào đất mà đến lớp đất ướt rồi, thì tâm của họ như là đến tu tập đến cái chỗ mà xuất hiện như là cái lớp đất ướt rồi, là báo hiệu, cái dấu hiệu là cái dòng nước diệu pháp sắp xuất hiện. Thành vì cái lý do đó Đức Phật thấy họ như vậy và Ngài chỉ xác nhận mà thôi, chứ Ngài không cho gì cả. Ngài xác nhận rằng những người này nhất định sẽ ngay mai sẽ đạt được thì dòng diệu pháp, sẽ đi đến ngay thì dòng diệu pháp, tìm ra dòng diệu pháp, hay là ngay mai người đó sẽ ngộ Phật Thích Nhật. Đức Phật dạy những người một cái phái, một vị, tất cả những vị này, những người mà hiểu được kính tôn kính kính Pháp Hoa, hiểu được kính Pháp Hoa và vì người khác để mà nói Pháp Hoa, dù là chỉ một người, vì chỉ một người và nói chỉ một câu kệ, thì những người này phải biết rằng đó là sứ giả của Như Lai, là một người mà một sứ giả, là một cái vị mà thường thường đại diện cho Như Lai và mang cả cái uy lực, cái mệnh lệnh của Như Lai, có những cái lúc mà có uy quyền như Như Lai, là gọi là sứ giả của Như Lai, đang thay mặt Như Lai để nói tiếng nói của chính Như Lai, sứ giả của Như Lai. Thì những cái vị này thực sự là họ là Đức Phật sắp thành, sẽ thành, cho nên Đức Phật gọi là sứ giả Như Lai. Họ chưa thành Phật thực sự nhưng mà họ đang thành Phật, họ sẽ thành Phật, họ đang mang cái chủng giống, cái nhánh để thành Phật rồi, bởi vì họ đang hiểu biết, họ có niềm tin về giáo lý vô ngã, về cái thực tướng vô ngã đó. Những người này là xứng đáng để được Đức Phật đưa tay xoa đầu, thì việc trong cái truyền thống mà hệ được Đức Phật đặt cái tay trên đầu, đó là hình thức Đức Phật thọ khí, gọi là thụ ma ngã đầu. Thường thường những quý thầy buổi sáng hay tụng kinh cầu nguyện là thụ ma ngã đầu y phụ ngã thể, là mong Đức Thế Tôn là đặt tay xoa đầu, xoa lên đầu chúng con, và mong Đức Thế Tôn đắp y lên nhìn chúng con, là y phụ ngã thể, trao cái y cho con, cho chúng con. Là ý là muốn nói là những cái vị này á, ở trong cái khả năng, trong cái khả năng trí tuệ mà thấy được vô ngã, tin được vô ngã rồi, thì khả năng đó chính là ở trong cái cấp độ, ở trong cái vị trí giải thoát mà xứng đáng được Như Lai xoa đầu, cũng như là xứng đáng được thọ khí thành Phật sau này, và xứng đáng được Như Lai truyền cái y, gọi là cái y Như Lai, Như Lai y. Và như quý vị biết là lát nữa chúng tôi sẽ trình bày thì y Như Lai, nhà Như Lai và chỗ ngồi của Như Lai, thì ý đó là quý vị biết khi mà hiểu được cái giáo lý vô ngã rồi thì các vị đó tự nhiên khởi cái tâm mà nhu hòa nhẫn nhục, nỗ lực tinh cần để tu tập giải thoát. Thấy được vô ngã rồi thì tự nhiên phải nỗ lực để mà loại bỏ tham sân si mà thôi. Thì như vậy là xứng đáng để được Đức Như Lai xoa đầu, và xứng đáng để mà được Như Lai đắp y lên mình, phụ y lên mình, và được ở chung nhà Như Lai. Nhà Như Lai là cái gì? Nhà Như Lai thì nhớ, nhà Như Lai là vừa nãy, hồi nãy là Đức Phật đã thọ khí rồi, cái cảnh giới Phật là cảnh giới gì? Là cái cảnh chính là pháp giới này. Nhưng mà nếu được nhìn với con mắt vô ngã, với trí tuệ vô ngã, thì cái pháp giới này chính là cảnh giới Phật. Và nếu cái pháp giới này đã là cảnh giới Phật thì nó là ngôi nhà của Như Lai. Và khi mà mọi người Phật tử mà hiểu được vô ngã và tin vô ngã thì biết ngay rằng chúng ta đang ở trong nhà Như Lai, ở trong cái pháp giới vô ngã, thì chúng ta đang đi lại di chuyển trong vô ngã, đó là ở nhà, ở chung nhà với Như Lai, thì nghĩa là vậy, tất cả nghĩa đều biểu tượng. Vì khả năng mà cao hơn, khả năng giác ngộ cao hơn để có thể vì người khác, vì tử chúng mà diễn nói diệu pháp, là diễn nói trình bày về cái thực tướng vô ngã tướng đó, cái thực tài vô ngã đó, và cái trí tuệ để chứng ngộ thực tài vô ngã đó là phần chứng kiến. Thì cái người đó ít ra phải đó còn chưa soạn ba điều kiện. Thứ nhất là phải ở trong cái nhà Như Lai là tâm đại từ bi, bởi vì muốn cho nuôi dưỡng cái trí tuệ mà muốn cho cái phát triển cái trí tuệ vô ngã đó thì trước hết phải khởi lòng từ thương tất cả chúng sanh, thấy tất cả chúng sanh đồng cùng có một cái bản thể, cùng có một cái từ thể vô ngã với mình. Khởi cái tâm từ đó, khởi cái tâm từ đó vừa là để mở, làm xóa tan cái ngã của mình đi, chấp ngã thế, càng thương người, càng thương chúng sinh bao nhiêu đi nữa thì cái ngã bao nhiêu thì cái ngã của mình càng thu nhỏ là bấy nhiêu, càng tan biến đi bấy nhiêu. Và khi mà cái ngã mà càng thu nhỏ hay được tan biến đi thì cái vô ngã nó xuất hiện, hay nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã và nuôi dưỡng cái nhìn, cái thấy vô ngã là phát cái tâm đại từ bi. Cho nên thì người đó phải thường xuyên ở trong ngôi nhà từ bi. Mà thứ hai nữa, bởi vì nói vì dụ pháp này là nói người ta khó nghe, khó tin, khó hiểu, mà nhiều khi người ta còn phỉ báng nữa, không tin, không hiểu, không vui mừng khi nghe mà còn phỉ báng người nói nữa. Cho nên khi chỉ người mà thuyết pháp á, lại phải sửa soạn cho mình một cái tâm lý để mình chịu đựng, là phải khởi lên cái lòng từ thương họ vì chúng sinh đau khổ mà si mê mà để nói dụ pháp này. Còn nếu như không thôi thì không nói được, bởi vì thấy chúng sinh là hầu như là phần lớn là dễ ghét cả, làm sao mà nói được đó, thì còn nếu như mà không có tâm từ bi thì không thể nói được. Nói mà người ta không nghe rồi mà còn phỉ báng mình nữa, làm sao mình chịu đựng, sân hận nổi lên. Vì vậy muốn để mà lời lạc cho mình và cho cả người nghe thì cần phải có cái tâm từ bi để dẹp tan cái sân hận trong lòng mình, để chịu đựng với những tâm lý mà phản ứng của chúng sinh khó thương. Thứ hai là phải mặc cái áo nhu hòa nhẫn nhục. Cái áo nhu hòa nhẫn nhục đó là nói pháp phải nói bằng cái ngôn ngữ mà gọi là nhu hòa, nói làm thế nào để dễ nghe, dễ hiểu, nghe vui, và nói để người ta thích nghe thì gọi là nhu hòa nhẫn nhục. Nhu hòa mà nói là cái người nói đó cũng phải có cái hành là cái nhẫn nhục, cái chịu đựng với tất cả mọi sự phản ứng trong cái cuộc sống, những khó khăn do người nghe đem lại và cho cái cảm nhận chúng sinh đem lại, thì chịu đựng tất cả mọi cái ngán tái, thì khi đó mới kiên trì cứu độ chúng sinh được, mới vì người khác để nói nhiều pháp được. Thì cái nhục nhục, cái điều kiện đó là cần phải có đối với một vị pháp sư, một vị mà nhận lời cái sứ mình của Như Lai, gọi là Như Lai sứ giả, để mà truyền đạt nhiều pháp. Và thứ ba là cái điều này là quan trọng nhất, cái đó là một cái khả cái điều kiện bên ngoài. Muốn mà khai phá một đám vườn thì điều kiện trước tiên là phải có cuốc, có xẻng, rồi có cái đám vườn cái đã, hay là có cuốc, có xẻng, có những dụng cụ cái đã, đó là cái điều kiện bên ngoài. Nhưng mà nếu như có tất cả những dụng cụ đó rồi mà nếu không có khả năng để khai quật thì vui. Và thành thật thì điều kiện thứ ba này quan trọng là có nhu hòa nhẫn nhục, có tâm đại từ bi, mà nếu như không có trí tuệ vô ngã thì nói cái gì, làm sao mà truyền đạt nhiều pháp được. Diệu pháp chính là tiếng nói vô ngã đó, mà mình tự mình chưa ngộ được cái thực tướng vô ngã thì làm sao truyền đạt thực tướng vô ngã cho người khác. Vì vậy người pháp sư này đòi hỏi cái điều kiện quan trọng hơn hết là phải ngồi chỗ của Như Lai. Và chỗ đó là gì? Là phải thấy rằng tất cả các pháp đều không, đều vô ngã cả. Thấy tóc tai mũi lưỡi thân ý mình đều vô ngã, thấy sầu bi khổ u não đều vô ngã, thấy nhân vô ngã, thấy quả vô ngã, thấy sinh tử luân hồi vô ngã, và thấy tất cả hết trong ngoài mọi thứ ở chỗ nào cũng xuất hiện vô ngã cả. Vậy là toàn thể pháp giới này là xuất hiện thực tướng vô ngã tướng của nó. Cho thấy như vậy mới nói được, mới nói mình truyền đạt cái diệu pháp này cho thì người nghe được. Thì đó là điều kiện quyết định trong những thứ ba của một vị pháp sư. Cho nên khi mà Đức Phật nói ba điều kiện một vị pháp sư như thế này thì có nghĩa là muốn nói dạy cho thành chúng biết rằng là một cái người mà muốn đạt được Phật trí, là muốn nói cho những người còn lại chưa giác ngộ á, nghe thì thỉnh chúng mà hoàn toàn nhân thiên á, nghe rằng là những cái vị mà vừa được Như Lai mà thọ kỷ đó là họ đã đi qua chặng đường đó rồi, họ đã thường xuyên qua nhiều đời kiếp ở nhà Như Lai, qua nhiều đời kiếp mặc áo Như Lai, và đã qua nhiều đời kiếp ngồi chỗ của Như Lai rồi, bây giờ được thọ kỷ. Thành những người sau này muốn tiếp tục được thọ kỷ và thành Phật cũng đi qua một cái đoạn đường là phải mặc áo Như Lai, ngồi ở nhà Như Lai và phải ngồi chỗ của Như Lai. Thì chỗ một cái hình thức mà Đức Phật giới thiệu Phật Thích Chiến khai thì ngồi nhập đó. Tuy nhiên là cũng đường để nhập Phật Thích Chiến là phải mang áo Như Lai, phải ngồi nhà Như Lai và phải ở trong nhà Như Lai và phải ngồi chỗ của Như Lai. Đó là cái phẩm gọi là phẩm pháp sư. Sau khi Đức Phật vừa tuyên vừa thuyết giảng và thọ ký cho các hàng Bồ Tát xong thì ở giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái tháp gọi là tháp Đa Bảo, được tan chỉ bởi thất bảo, bởi nhiều thứ báu, nổi lên giữa hư không và trú giữa hư không, lơ lửng giữa hư không. Rồi từ trong tháp đó mới có một cái tiếng nói vọng ra rằng: hay thay, hay thay, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dùng cái huệ lớn, là cái trí tuệ lớn, bình đẳng vì chúng sinh mà nói diệu pháp liên hoa. Có một cái lời khen Đức Bổn Sư rằng: chứ phải quá khứ đã từng nói cái diệu pháp liên hoa này, và Đức Thích Ca đương nói diệu pháp liên hoa, và được một cái tiếng khen vọng ra từ trong tháp Đa Bảo lơ lửng giữa sông vọng ra như vậy. Thì được cái cảnh là như vậy thì thính chúng đều lấy làm băn khoăn, muốn hiểu là lý do tại sao có sự xuất hiện của cái ngôi bảo tháp này. Thì ngài lúc bấy giờ ngài Đại Nhào Thiết Bồ Tát ở trong hàng tứ chúng biết được cái tâm nghi ngờ của thính chúng, mới bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: do nhân duyên gì mà cái tháp Đa Bảo này xuất hiện giữa hư không? Và lúc bấy giờ Đức Phật mới trách nhiệm cho ngài Bồ Tát Đại Nhào Thiết: này Đại Nhào Thiết, thuở đời vô lượng kiếp quá khứ, thời có một vị Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, và vì đã phát nguyện như thế này, sau này sau khi tôi thành Phật, nếu ai tôn thờ tôi hãy xây tháp lớn để tôn thờ, và sau này bất cứ ở nơi nào mà có ai thuyết giảng nhiều pháp liên hoa thì tôi sẽ xuất hiện bằng những ngôi tháp bảy bảo này, xuất hiện để ca ngợi, để xác chứng rằng các vị đó đứng nói chân lý, đứng nói sự thật của ba đời chư Phật. Đó là lời phát nguyện. Và Đức Phật đó là Đa Bảo, và cái nước mà Đức Phật đó thời đó của vị Bồ Tát mà tu tập đó là gọi là Bạc Tịnh. Bây giờ tôi nói vị Phật tử nghe cái chặng này: Bạc Tịnh nó biểu trưng cho cái gì? Là hoàn toàn tịnh, tịnh mà gọi là quý, là cái tịnh này là không phải là cái tịnh của hữu nhà, của cái ngã tướng đối đại với cái cấu, mà cái tịnh này là quý, hẳn ở ngoài cái cấu tịnh, gọi là Bạc Tịnh. Hằng vượt ra khỏi những cái khái niệm, những cái thị phi, cái so sánh của mình về tình và cấu, thì gọi là Bạc Tịnh. Vượt ra cái đó là gì? Là cái cõi nước mà hoàn toàn vô ngã tướng, nó thoát ly tất cả các ngã tướng, gọi là Bạc Tịnh. Thì nước đó là nước của Phật, nước Phật gọi là Phật tử. Và Đức Phật Đa Bảo là gì? Đa Bảo là từ tượng trưng vô lượng kiếp rồi mà có vị Bồ Tát tu tập thành Phật gọi là Đa Bảo. Đa Bảo là nhiều cái quý báu, và cái bảo đó là gì? Là muốn nói lên rằng là chính Đức Đa Bảo đó là biểu tưng làm Đức Phật quá khứ, vô lượng cho quá khứ, mà cứ mỗi Đức Phật ra đời thì mà khi chưa sự diệu pháp thì chỉ tháp Đa Bảo xuất hiện để xác nhận rằng đó là sự thật. Thì chính Đức Phật Đa Bảo là nhân chứng của lịch sử, nhân chứng của lịch sử giải thoát, là người đã đi qua, đi kinh qua hết cái đoạn đường giải thoát, đi đến Phật chí chuyển rồi, và muốn là một nhân chứng để nói lại cho những người chưa chứng ngộ Phật chí biết rằng cái khả năng đó thì vì Phật, vì đứng tuyên thuyết mà diệu pháp đó là vì Phật và nói đúng chân lý, là đó là biểu trưng cho cái gốc tâm. Gốc tâm là gọi là cái bản giác, là cái gốc giác ngộ, bản giác, gốc giác ngộ, cái chân tâm của mình á, đó là Phật Đa Bảo. Từ trong chân tâm đó, từ trong cái Phật chí kiến đó, nó xuất hiện vô lượng công đức giải thoát, cho nên gọi là Đa Bảo. Này quý vị nhớ này, Đức Đa Bảo là biểu trưng cho cái gốc giác, cái gốc chân tâm, gốc Phật chí. Tất cả chúng sanh đều có Phật chí kiến sẵn trong tâm mình, và chỉ làm cho cái Phật chí kiến đó bộc hiện ra, gọi là giác ngộ. Và Đức Thích Ca Mâu Ni mà hiện tại đứng trước sự diệu pháp là một vị giác ngộ Phật chí kiến đó rồi, thì gọi là thị giác, là người đương giác ngộ trước mắt mình, gọi là thị giác. Thị giác là mới giác ngộ đấy, còn bản giác là cái gốc. Mà cái này lát nữa tôi sẽ nói thêm. Và ngài muốn trừ cho tất cả, trừ nghi cho tất cả thính chúng còn lại, những người chưa hiểu được Phật chí, nghi ngờ lầm không biết Đức Thế Tôn nói cái chân lý này về kinh diệu pháp liên hoa có phải là chân lý của ba đời không, ba đời chư Phật không, thì những chuyện lịch sử này từ mình tuyên bố giữa hư không mà tuyên bố là đúng, là lời chân lý, và khen là Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã bình đẳng vì thính chúng mà nói diệu pháp. Tuy nhiên là ngài nói trong mỗi thì phần trình bày của ngài đều có Phật chí kiến cả, không có chỗ nào cao chỗ nào thấp cả, bình đẳng mà nói, bình đẳng mà truyền đạt cái huệ, mà huệ là huệ lớn, đó là cái Phật chí kiến. Bình đẳng mà trao truyền, còn cái đón nhận được không là vì thính chúng, để mà trừ cái nghi ngờ trong cái lòng của một số thính chúng còn lại. chưa giác ngộ Phật Thích Thiện. Mà cái tháp này tại sao lại không trụ trên đất mà lại lơ lửng giữa hư không? Là quý vị biết hư không là nó tượng trưng, nó là cái gì không tưởng, nó tượng trưng cho vô tưởng. Cho nên cái tháp này cái vị trí, cái tứ sở của nó là cái chỗ vô tưởng. Thành cái chân tâm thực thị của mình chính là cái vô tưởng, thực tưởng vô tưởng đó. Tại tháp ngoài là trụ giữa hư không, lơ lửng giữa hư không. Thì Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thì biểu trưng tại vì sao ngang đây, thì lại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết lại đối thoại với Đức Phật và nói chuyện với Đức Phật, và Đức Phật lại gọi Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết để nói. Nên nói như thế này, cái chỗ mà muốn nói ra được cái Phật Thích Thiện này, và thì gốc là vì sao con người có giác ngộ, vì sao mà đắc được Phật Thích Thiện, là vì muốn Phật Thích Thiện có sẵn trong mọi người rồi, thì khả năng thành Phật có rồi, thì làm là xuất hiện mà thôi.